gây dứt phát khởi.
Người ta gây mà việc đã xong rồi, đã hòa ấm rồi, mình lại còn bới ra để cho người ta, cho đôi bên người ta lại khởi lên cái tâm giận hờn, có dài những cái chuyện gây gổ.
Tướng Phạm biết
nói chẳng tỏ rõ, nói lẩm bẩm ở miệng mình chứ không minh bạch ra. Thì ác tát, nghĩa là trong cái tâm cứ muốn bới ra, cái miệng có lùng bùng thôi chứ không minh bạch. Thế thì ác tát, còn minh bạch nói để cho người ta lại phát khởi cái sự hiềm hận, tranh cãi với nhau. Thế như thế, nếu mà minh bạch ra thì là tội đọa của người.
Việc của người chưa thọ cụ túc bới móc ra nửa ác tác.
Bới móc việc của tỳ kheo ni thì tội đọa, còn bới móc của một người khác thì ác tác.
Con thưa thầy, là thí dụ như bây giờ biết việc của cái cô tỳ kheo ni đó như pháp sám hối rồi, con dịch bài ra, con bới móc ra để mà khiến cho trung chúng không an đó, thì phạm cái tội này. Còn thí dụ như việc của con vì ngay lúc đó là vì có những cái hoàn cảnh bức xúc nên con phải sám hối, sau đó giờ con thấy nó không đúng sự thật nên con bơi móc con ra, con nói ra để xử lại, thì con có phạm vào cái giới này không bạch thầy?
Việc của người khác, người ta đã xong cái tranh cãi rồi mà mình đứng ngoài, mình lại bới ra
thì con mới phạm.
Thì phạm.
Còn việc của con cũng sám hối rồi, nhưng mà sau đó con thấy nó không đúng cho nên
thì
con đấy, bới móc
thì
ra.
Như thế thì nó không thuộc về cái giới này. Là bởi vì mình, việc của mình đã xong, nhưng mà mình thấy cái việc này nó không phải,
nó không đúng
lý, thì mình có quyền mình nói lại. Thế nhưng mà cần là đừng có tâm sân giận.
Chẳng khéo dứt, chẳng thành dứt, thì cái chữ nào, cái câu này có nghĩa là khi nào mình buông cái lời như thế mới phạm, hay là nó chỉ là một cái thí dụ để cho mình nói về cái vấn đề
chẳng thành dứt, chẳng khéo dứt, chẳng thành dứt. Nhưng mà nếu đó là sự thật mà là việc của mình, cho nên là mình muốn trình bày cái sự thật. Chứ nếu mà mình lại có cái tâm hiềm giận mình bốc lên ấy, thì mình tự tẩm thuốc độc thì không tốt. Nhưng còn đằng này mình muốn cái lẽ phải nó được trình bày thôi.
Cái chiến chân tụng,
cái minh bạch là Đức Phật đặt ra cái giới này là để phân tách trên ra trên, dưới ra dưới, chứ không có chung đụng, cứ gần thì là người ta coi thường. Thế cho nên không muốn cho chúng nhỏ tụng chung với chúng lớn. Các vị tỳ kheo ni phải có cái địa vị làm thầy, chúng nhỏ phải tôn trọng, cho nên mới tách ra không cho tụng chung. Nhưng mà cái câu ở dưới có nói, theo Đại Thừa vì phương tiện giáo hóa cho nên khai cái giới này, nghĩa là cho phép lớn nhỏ cùng tụng. Để làm gì? Để có cái sự dẫn dắt cho những người nhỏ, người ta vui học, vui tu theo kinh pháp của Phật. Vì vậy về giới Đại Thừa thì không cấm.
Chúng con là cái giới chung tụng này nè, chúng con không có giữ được như thế thì chúng con có phạm tội đọa địa ngục không thầy?
Đại hệ tiểu là ở cái tâm mình. Đấy, nếu mà cái tâm bừa bãi mà tụng chung với trẻ em để cho nó lờn, nó quay thường thì không được. Còn mình có cái tâm từ mẫn tụng chung với nó để dẫn dắt nó thì được.
Kính bạch trên thầy cho con hỏi ở trang 90 phần luật nhiếp ạ. Đấy có câu là nếu không có lòng nhơ, chỉ vì lơ đễnh ác tác, thì con kính bạch thầy con chưa hiểu câu này, con thỉnh thầy giảng.
nơi tăng già và các bậc tôn túc, lời giáo xứng lý. Các ngài dạy đúng lẽ phải, mà mình lại có cái tâm coi thường, có cái ý muốn chọc các ngài thì tội đọa. Còn nếu lời giáo chẳng xứng lý, nghĩa là các vị bề trên dạy mình đấy, nhưng mà cái lời nó không đúng, dạy cái việc không phải, thế mà mình trái não thì tội cũng vẫn tội, nhưng mà tội nhẹ ác tác thôi. Các ngài sai bảo công việc đem tâm nhơ là nên làm thì không làm, không nên làm mình cứ làm, như vậy thế thì mắc tội đọa. Còn như nếu hoàn toàn cái tâm của mình vẫn tôn trọng cung kính các vị bề trên, nhưng mà chỉ vì mình lơ đễnh, mình không có cái tâm hỗn láo thì cái tội nó nhẹ, nhưng mà có vì lơ đễnh cho nên ác tác.
Nhơ ác là tâm sao vậy thầy? Mình đối với các bậc tôn túc mà cái tâm nhơ, cái tâm ác là cái
tâm nhơ là... tức là cái tâm muốn chọc các ngài.
Thì con đưa ra ví dụ như là sư cô chỉ dạy con là phải học thuộc lòng cái bài mà thầy đưa ra đi, mà con cứ không có để tâm con học thì như vậy có phải là lơ đễnh không con kính bạch thầy?
Đấy, con lười biếng không học. Các ngài dạy mình học mà mình không học, thế nhưng mà không phải là mình định tâm mình chọc các ngài, mà chỉ bởi vì lười biếng lơ đễnh cho nên không thuộc bài. Chúng ta thì cứ phân chia có giới nhỏ, có giới lớn. Giới lớn tức là tội nặng, còn nhỏ tức là những tội nhẹ. Thì ở đây gọi là vụn vặt. Nhưng mà thật ra những các cái tội nhẹ như là giới ăn cơm phải ngó vào bát của mình mà ăn, phải quán tưởng, hay là đắp y cho tề chỉnh, hay là không được vào nhà tại gia ngồi xổm. Đấy. Thì những các cái nhỏ như vậy thì gọi là giới nhỏ. Nhưng mà thật ra thì từ nhỏ đến lớn, từ trong thì về giới, về tâm, ngoài thì về oai nghi, mỗi trong ngoài nó giúp nhau, giới này giúp giới kia để thành tựu được cái sự giải thoát của cô Tỳ Kheo Ni. Cho nên không có giới nào nhỏ, giới nào lớn cả, mà đều là quan hệ quan trọng. Từ việc lớn đến việc nhỏ, chúng ta đều phải để tâm mà tu sửa, như một cái bức tranh bị hai ba cái vết, tuy là nó là cái vết nhỏ nhưng mà nó cũng làm hỏng cái bức tranh. Cái tâm địa của chúng ta cũng thế, nếu còn để vết thì dù gọi là nhỏ nhưng mà nó còn những các cái sai, cái lầm, cái không đúng pháp thì nó vẫn không thể hoàn toàn được. Mục đích của chúng ta là đi đến cái thiện lành hoàn toàn thì mới gọi là giải thoát.
Mười hai thổi lửa thêm mặn. Phúc và công kính bạch trên thầy, ở cái giới là thổi lửa thêm mạnh á, thì là ở cái chỗ không phạm á, thì nói rằng là ít ma phi pháp làm tổn hại, tổn giảm cho tháp, thì tổn giảm cho tháp làm sao con chưa hiểu á thầy giải.
Thì nghĩa là trong chúng có yết ma mà làm không đúng pháp thì gọi là yết ma phi pháp. Ví dụ như tác pháp yết ma có hai cô gây kình với nhau, thế rồi thì trong chúng mới giải cho hai vị. Thế nhưng mà cái yết ma các công việc làm nó không đúng pháp. Thế cho nên mình được góp lời à, thì gọi là cái biết yết ma phi pháp, không đúng pháp. Trong chúng, trong làm việc cũng có khi sơ sót, chứ không phải là lúc nào cũng đúng. Nếu mà mình thấy có một cái trường hợp mình thấy cái bị yết ma là không đúng, thì mình được phép mình y luật theo, đem giới luật ra mà mình trình bày.
Ở trong cái giới này có nói là tỳ kheo ni khi hội họp thì phải dùng hai pháp. Thứ nhất là im lặng như hiền thánh, hai là giảng luận pháp nghĩa. Bây giờ chúng còn khi hội họp chúng còn không có dùng hai pháp đó, mà ngồi hỏi thăm sức khỏe, lâu ngày gặp nhau thì hỏi thăm, rồi hỏi thăm sự tu học, thì như vậy có phạm giới
không? Thì đây khuyên là cô tỳ kheo ni phải là một vị đứng đắn nghiêm chỉnh, không có nói những chuyện tào lao. Chứ mà khi mình hội họp có công việc gì cần thì mình nói thẳng với cái mục đích của mình thôi, chứ không có nói những chuyện lông bông, chuyện này chuyện kia.
Còn cái mà làm tổn hại, làm tổn giảm cho tháp thì cái đấy làm sao con chưa hiểu ạ?
Thì trong cái việc trong chúng có cái luận bàn, hay là có các cô, hai cô có cái chỗ, có cái ý muốn làm tổn hại việc cho Phật Pháp hoặc là Tăng, thì mình thấy cái việc nó bất lợi cho nên mình can thiệp thì được.
Bạch Thầy, nếu như hai chúng nhỏ mà người ta có cái chỗ gây kình căng thẳng với nhau, mà mình đi mình xúi một cô để cho người ta lại có cái chỗ không hiểu, người ta căng thẳng thêm, thì cái tội này thì phạm cái tội gì ạ?
Thì dĩ nhiên là cô Ba Giật Đế. Người ta đã căng, người ta đã có chỗ gây kình, mà mình lại còn thổi thêm để cho người ta căng thẳng lên nữa, thì dĩ nhiên là tội này lấy thổi lửa thêm mạnh.
Kính bạch Thầy, với chúng nhỏ mà cũng phạm Ba Giật Đế ạ?
Chúng nhỏ mà mình, nhưng mà cái việc của mình.
Kính bạch trên Thầy, là Thầy cho con hỏi cái giới thứ 11 là khinh hủy nói giới á. Thì ở cái chánh văn con nói là chỉ cần gì nói những giới nhỏ nhít khiến người não thẹn hoài nghi. Thì con kính bạch trên Thầy, tại sao mà nghe giới mà lại não thẹn ạ?
Thì bởi vì ví dụ như cái giới đừng đến nhà tại gia ngồi bổn. Thì mình nghe tỳ kheo ni thì là cái việc là một vị phải nghiêm chỉnh đứng đắn, mà bây giờ Phật lại nói đến chuyện đến nhà tại gia ngồi xổm thì mình xấu hổ, cho nên não thẹn hoài nghi, là đem cái lòng nghi ngờ sao Phật lại để ý đến những chuyện lùng cùng nhỏ nhỏ ấy.
Con kính bạch trên Thầy, Thầy cho con thưa là cái giới khinh hủy nói giới là khi Bồ Tát mà có người tụng giới mà mình nói người ta đừng tụng thì mình phạm. Nhưng bây giờ đến ngày Bồ Tát, con không bảo chị ấy là đừng tụng để người não thẹn hoài nghi, và con nằm biếng hay con giải đái đến ngày Bồ Tát, con cứ vởn vơ đang nghe, rồi con đứng dậy con đi xuống, hay là con có cái tính cách là không thích nghe giới, thì có phạm vào cái khinh hủy nói giới không bạch Thầy?
Dĩ nhiên, nhưng mà nó ở trong tâm thì tự trách cái tâm mình.
Con bạch Thầy, con có đứng lên đi ra đi vào hoặc đứng đi tỉnh ra?
Đứng lên, nhưng mà trong cái đứng lên mỗi người một lý do khác nhau. Thì mình tự xét cái tâm của mình. Nếu cái tâm của mình nó là cái tâm phiền nhọc không ưa, thì mình phải trách cái tâm của mình.
Con kính bạch trên Thầy, ở cái giới thứ 12 là thổi lửa thêm mạnh, là có tỳ kheo ni A và tỳ kheo ni B cãi nhau. Bây giờ con đem lời cô này đến xúi giục cô kia, làm cho hai người thổi lửa thêm mạnh thì phạm. Nhưng bây giờ giả dụ có cái trường hợp là cô A cử lỗi cô B, con không đi xúi, nhưng mà con vì lấy lòng cô A, không ưa cô B, thì khi cô A cử tội cô B, con ấn chứng thêm vào, nhưng với cái tâm là không thích cô B cho lắm mà muốn lấy lòng cô A,
thì như thế có phạm vào cái tội là thổi lửa thêm mạnh cho con
đường? Đúng rồi, mà càng còn tệ hơn nữa.